Di Đà thị pháp giới tạng thân, cố nhất niệm nhất thiết niệm, niệm nhất Phật tức niệm nhất thiết Phật. Cực lạc thị pháp giới tạng độ, cố nhất sanh tức nhất thiết sanh. Sanh cực lạc nhất độ tức sanh nhất thiết chư Phật quốc độ giả. Một đoạn nhỏ này là lời khai thị của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài nói được quá hay, đem tất cả những nghi vấn đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới triệt để đã phá trừ. Vì sao phải niệm A-di-đà Phật? Vì sao phải sanh về Cực Lạc thế giới? Từ xưa đến nay chưa có ai nói được rõ ràng như vậy, nói được minh bạch như vậy. Mười phương chư Phật rất là nhiều, vì sao chỉ riêng phải niệm A-di-đà Phật thì phải hiểu rõ. Tịnh độ của mười phương thế giới cũng rất nhiều, vì sao cứ phải sanh về Cực Lạc tịnh độ? Đại sư Ngẫu Ích trả lời được rất hay. Vì Di Đà là pháp giới tạng thân, tức là trong kinh Đại Thừa gọi là pháp tánh thân, pháp tánh độ. Pháp giới tạng thân là pháp tánh thân, tức là cái tên gốc của pháp thân Phật. Tỳ Lô Giá Na cũng là cái tên gốc của pháp thân. Ý nghĩa của danh hiệu này, Tỳ Lô Giá Na dịch thành tiếng Hoa gọi là biến nhất thiết xứ, tức là khắp tất cả chỗ. A Di Đà Phật nếu dịch thành nghĩa Trung Văn, tức là vô lượng. Tất cả đều vô lượng, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Như người hiện nay tìm cầu vô lượng tiền của, vô lượng tướng hảo, vô lượng phước báo, cái gì cũng là vô lượng. Cái vô lượng này khắp tất cả chỗ. Cho nên danh hiệu của Tỳ Lô Giá Na và A Di Đà Phật đều là đức hiệu chung của pháp giới tạng thân. Niệm một bộ danh hiệu này tức là niệm hết tất cả danh hiệu của chư Phật. Nhất định phải biết điều này. Tỳ Lô Giá Na chỉ là nói khắp tất cả chỗ. Cái gì gọi là khắp tất cả chỗ? Nội dung của A Di Đà Phật thì phong phú, đã hiển thị ra. Còn như tất cả danh hiệu của chư Phật khác là báo thân và ứng hóa thân của pháp giới tạng thân. Còn mười phương quốc độ khác là báo độ, là phương tiện độ, là đồng cư độ. Tạng thân là pháp tánh thân, tạng độ là pháp tánh độ, gọi chung là thường tịch quang tịnh độ. Cho nên niệm một danh hiệu Phật tức là niệm hết tất cả chư Phật. Thì như ngày nay chúng ta bây giờ là nước dân chủ, xưa kia là thời đại đế vương. Chúng ta niệm danh hiệu của tổng thống thì là đã niệm hết tất cả bá quan văn võ trong quốc gia này. Tổng thống là bậc nhất, niệm những danh hiệu của chư Phật Bồ Tát khác thì cũng như niệm bộ trưởng, niệm tỉnh trưởng, niệm huyện trưởng, thị trưởng. Đó là ý nghĩa như vậy. Cực lạc thế giới là pháp giới tạng độ, thì cũng như niệm quốc gia Trung Quốc, trong Trung Quốc đã bao gồm tất cả huyện tỉnh thị ở trong đó. Niệm danh hiệu của những quốc độ khác thì như bạn niệm một tỉnh, niệm một thị trấn, chúng ta niệm Bắc Kinh, niệm Thượng Hải, niệm Giang Tô, đó là một địa phương, không phải là hoàn toàn. Cho nên cực lạc thế giới tức là nói toàn thể. A Di Đà Phật là danh hiệu chung của tất cả chư Phật. Không có vị Phật nào mà không phải vô lượng thọ mạng, vô lượng giác ngộ, vô lượng đức năng, vô lượng trí huệ, vô lượng tướng hảo, cả thể đều có đầy đủ. Cho nên Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật, khuyên bảo chúng ta nhất định phải cầu vãng sanh cực lạc tịnh độ. Đạo lý là ở tại đây. Đức thật là niệm một thì niệm tất cả, sanh một thì sanh tất cả. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì sanh đến cõi nước của tất cả chư Phật. Đó là người đại thiện căn, là người đại phước đức mới có thể thực hiện được. Cái gì gọi là đại thiện căn, đại phước đức? Nghĩa là đối với cái pháp môn này mà có thể tin, có thể lý giải, mà thật sự thực hành, thì người đó là đại thiện căn, đại phước đức. Đã gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giới thiệu cho chúng ta. Đã gặp được nhiều vị thiện tri thức, các Ngài đem pháp môn này giới thiệu cho chúng ta. Đây là đại nhân duyên. Trong đời này chúng ta có thể gặp được, gặp được rồi mà có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, thật là không dễ. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi học Phật là từ trong triết học bước vào cửa Phật, mà không phải là từ trong tôn giáo hay từ trong học thuật. Sau khi bước vào cửa Phật thì dần dần mới phát hiện nghĩa lý của Phật Pháp sâu xa rộng lớn. Tôi sanh lòng hâm mộ vô hạn, nên hết lòng mà học tập. Nội dung của Phật Pháp rất là phong phú, tịnh độ là một trong các pháp môn. Thật tại mà nói, bởi vì tịnh độ rất dễ tu học, rất đơn giản. Vì vậy, chúng ta đối với tịnh độ đã lơ là, không coi trọng tịnh độ. Mục tiêu của chúng ta đều ở trong Đại Kinh Đại Luận. Tôi có nói nhiều lần với quý vị, đến sau cùng tôi mới quay đầu trở lại chuyên tu tịnh độ là nhờ đọc Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Lăng Nghiêm. Sau khi đã đọc những bộ kinh lớn này mới biết được tịnh độ rất thù thắng, đặc biệt là khi xem đến Ngài Văn Thù Phổ Hiền và Thiện Tài Đồng Tử. Trong kinh Hoa Nghiêm phần sau cùng, các ngài đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì mới đánh thức tôi chú ý đến tịnh độ. Vì sao các ngài đều cầu sanh tịnh độ? Các ngài đều là bậc đẳng giác Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới, nên tôi phải lưu ý đọc tụng hết lòng nghiên cứu tu tập, càng thâm nhập thì càng biết rõ pháp môn tịnh độ, không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Thế Tôn 4 lần khuyên nhủ chúng ta cầu sanh tịnh độ, 10 phương chư Phật đều tán thán. Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói: Di Đà là pháp giới tạng thân, Cực Lạc là pháp giới tạng độ. Từ xưa chưa có ai nói như vậy, đây mới là thật sự thiệt để nói ra hết, khiến cho chúng ta đối với pháp môn tịnh độ không còn nghi hoặc chút nào. Đồng thời chúng ta cũng biết được hiện nay vẫn còn có người nghi hoặc, vẫn còn có người không hết lòng hết dạ mà học tập, thì giống như chúng tôi trước kia không khác. 30-40 năm về trước, chúng tôi đối với pháp môn tịnh độ cũng có giai đoạn như vậy. Cho nên tu học Phật pháp, bây giờ tôi biết rõ, phát giác được mạng sống rất quan trọng. Nếu bạn sống lâu thì bạn mới có thể tu học được. Nếu mạng sống ngắn ngủi, hãy còn chưa phát hiện thì bạn đã ra đi rồi, hoặc là vừa mới phát hiện chưa kịp tu hành thì mạng sống đã hết, thật là đáng tiếc. Do bởi nguyên nhân này nên chúng tôi đặc biệt giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, cổ nhân gọi là đệ nhất đất, tức là một việc tốt bậc nhất là vô lượng thọ. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mạng sống vĩnh viễn, là chân thật vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng, là chân thật vô lượng. Sanh đến cõi đó là vô lượng của hữu lượng, nhưng nhất định được thành Phật. Sau khi thành Phật là vô lượng của vô lượng. Cho nên chúng ta có thể nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là vô lượng thọ, không phải giả, đích thật là vô lượng của vô lượng. Trong đời này chúng ta có thể gặp được cơ hội như vậy, quả thật là rất may mắn. Chỉ có những người nhận biết rõ ràng mới có thể triệt để buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, để chuyên học pháp môn tịnh độ, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Chỉ tu một pháp môn này nhất định sẽ được thành tựu. Thì sự tu học trong đời này mới có ý nghĩa, mới có giá trị, không uổng công. Cho nên đoạn khai thị này vô cùng vô cùng quan trọng. Đoạn kinh văn nói 6 phương Phật, chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp đoạn thứ 5 là sự lợi ích của tín nguyện trì kinh. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất: Ư nhự ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đoạn này là hỏi, đoạn sau là trả lời. Xá Lợi Phất: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Đến chỗ này là một đoạn. phía sau hãy còn một câu. Đó là lần thứ ba Phật khuyên nhủ chúng ta như vậy: thị cố xá lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Đây là một đoạn kinh văn sau cùng. Chúng tôi cũng phải chia ra mấy đoạn nhỏ để giải thích, chia thành 10 đoạn nhỏ để học tập. Đoạn thứ nhất là khuyên tính Phật thuyết. Văn kinh thọ trì, văn chư Phật danh. Đoạn này có nói chư Phật danh, cần phải giải thích thêm. Hai chữ chư Phật này không phải là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vậy thì chư Phật danh là gì? Tức là A Di Đà Phật. Chư Phật danh là danh hiệu của A Di Đà Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Ở đoạn sau của kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài có nói rằng: như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, hai chữ chư Phật tức là A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta. Bốn chữ tất cả chư Phật cũng là A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng những A Di Đà Phật khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng khen ngợi lẫn nhau, đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng khen ngợi A Di Đà Phật, cũng khen ngợi mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thế nhưng chư Phật danh là chủ yếu chỉ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Cái danh hiệu này là danh hiệu của tất cả chư Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu cái ý nghĩa này. Từ chỗ này mà sanh lòng tính nguyện kiên cố. Văn kinh thọ trì, tức là bạn nghe được kinh A Di Đà thì có thể tiếp nhận, bạn có thể giữ gìn không để mất đi, gọi là niệm niệm không quên. Thì sẽ được lợi ích gì? Thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Hai chữ chư Phật này, cái đầu tiên tức là A Di Đà Phật hộ niệm cho bạn. Cái thứ hai là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Niệm một danh hiệu là niệm hết danh hiệu của tất cả chư Phật, không bỏ sót vị Phật nào. Bạn niệm những danh hiệu của chư Phật khác thì không có bao quát viên mãn được như vậy. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Thế giới mười phương có vô lượng vô biên, tất cả chúng sanh ở trong các thế giới đó đều đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không có một ai mà không niệm A Di Đà Phật. Bạn xem Hoa Tạng thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, giáo hóa 41 vị pháp thân đại sĩ, 41 vị này là 41 bậc giai cấp, đã bao gồm hết tất cả Bồ Tát của trong Hoa Tạng thế giới, không bỏ sót một vị nào. Địa vị thấp nhất trong Hoa Tạng thế giới là Sơ Trụ Bồ Tát, đó là Viên Giáo, là Sơ Trụ Bồ Tát của Viên Giáo Đại Thừa. Địa vị cao nhất là Đẳng Giác Bồ Tát. Phổ Hiền và Văn Thù khuyên nhủ số Bồ Tát này đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đọc trong kinh mới biết cảnh giới này thì hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra Phật Pháp đến sau cùng điều phải cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Thật sự đã hiểu rõ, đã minh bạch rồi. Thì mới hết lòng hết dạ nương theo pháp môn Tịnh Độ tu học. Do vì không đủ nhân duyên, không gặp được pháp môn Tịnh Độ, không gặp được những vị thiện tri thức giới thiệu tường tận cái pháp môn này, cho nên chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn còn do dự, vẫn chưa chịu tin, vẫn không tự nguyện chấp tiếp nhận. Là nguyên nhân gì? Trong kinh nói là bởi ít thiện căn phước đức nhân duyên. Đó là trong kinh nói được rất rõ ràng, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải có đặc biệt sâu dày thiện căn phước đức nhân duyên. Tự chúng ta có biết thiện căn phước đức nhân duyên của mình sâu dày như thế nào hay không? Không biết. Bây giờ tuy không biết, nhưng dần dần sẽ biết. Dần dần sẽ biết như thế nào? Ta đối với pháp môn này sẽ khởi sanh lòng tin. Ta rất muốn tu học thì mới biết được thiện căn sâu dày của mình. Thì ra không ít. Không ít đâu. Vì sao khi tiếp xúc pháp môn này sao lại khó khăn như vậy? Đó là trong vô lượng kiếp của chúng ta, bởi phiền não tạp khí làm chướng ngại, bị nó che đậy. Thể có thiện tri thức chỉ dẫn thì những chướng ngại đó của chúng ta thì rất mau sẽ được bài trừ hết. Thì tín tâm và nguyện tâm của chúng ta sẽ khởi sanh lên. Đó là thuộc về nhân duyên. Đúng như trong kinh đã nói, không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Thiện căn phước đức của bạn rất dày, nếu không có nhân duyên dẫn dắt để mở mang cho bạn, tuy bạn có thiện căn phước đức rất sâu nhưng cũng không thể hiện tiền. Tại vì sao? Vì bạn bị danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế tục làm chướng ngại, bạn bị mê ở trong đó. Cho nên phải nhờ chân thiện tri thức nhắc nhở bạn thì bạn mới biết giác ngộ. Đối với mình có đầy đủ lòng tin, trong đời này quyết định được sanh, quyết định có thể thân cận A Di Đà Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Hai chữ hộ niệm này tức là ngày nay chúng ta gọi là quan tâm. Hộ có nghĩa là phù hộ, là phù hộ cho bạn, quan tâm bạn, giúp cho bạn đạt được bất thối đại bồ đề. Sự lợi ích này quá lớn lao, đều có thể đạt được bất thối vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm Tức là những năm gần đây chúng tôi đã nêu lên chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là chân tâm của chính chúng ta, là Phật tánh của chính chúng ta. Chúng ta vốn có sẵn Phật tánh vốn có sẵn của chúng ta, hình như là không có. Thật ra Phật tánh đâu có mất đi, chỉ là bị tự tư, tự lợi, bị danh văn lợi dưỡng, bị ngũ dục lục trần làm chướng ngại. Mà chúng ta không chịu buông bỏ những chướng ngại này, cho nên chân tâm của mình không thể hiện tiền. Nên biết rằng tự tư tự lợi là tâm danh lợi, là tâm tham đồ hưởng thụ tất cả mọi thứ, đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Đã bị tự tư tự lợi làm chướng ngại chân tâm của chúng ta, cho nên chỉ cần chúng ta buông bỏ chướng ngại này, tức là phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, thì chân tâm của chúng ta hiện tiền. Chân tâm có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng và vô lượng phước báo. Hoàn cảnh thọ dụng của chân tâm chính là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới chính là hoa tạng thế giới. Hoa tạng và cực lạc ở đâu? Thì ngay ở trước mắt. Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn liền thấy được, thì bạn được thọ dụng. Nếu bạn không chịu buông bỏ, thì hoa tạng thế giới sẽ thuận theo vọng tâm của bạn, sẽ biến thành quế độ, tức là cõi nhơ nhất, đã biến thành đời ác ngũ trược. Cái sự việc này bây giờ đã được nhà khoa học phát hiện, đây là chuyện tốt.